Con chào thầy ạ.
Kính chào đại chúng, chào Phan Anh.
Trước tiên thì con xin phép được thay mặt các bậc cha mẹ, thay mặt cho các thính giả của chuỗi Radio Dìu Con Vào Đời, xin được gửi đến thầy và ekip thực hiện chương trình lời cảm ơn chân thành. Chúng con đã học được rất là nhiều những bài học quý giá, được truyền trao những kinh nghiệm quý báu thông qua những bài pháp thoại, những bài viết của thầy và của các tác giả khác trong chương trình. Ngày hôm nay thì con thấy mình rất là may mắn khi mà được đại diện cho các bậc cha mẹ, được trò chuyện cùng với thầy để xin thầy làm sáng tỏ cho chúng con những cái băn khoăn trong cái quá trình nuôi dạy con cái, đặc biệt là trong một cái môi trường đầy biến động như hiện nay ạ. Thì thưa thầy, con thấy là trẻ em bây giờ được lớn lên trong một cái môi trường tiện nghi vật chất rất là đủ đầy. Nhiều bậc cha mẹ tự hào rằng là mình cho con cái một cuộc sống no đủ, không thiếu thứ gì cả. Thế nhưng cũng sẽ tồn tại một cái băn khoăn, đó là làm thế nào để giúp cho trẻ có thể đối diện được với những khó khăn, những nghịch cảnh, những biến động mà rất dễ xảy ra trong đời sống, trong khi mà trẻ lại được no đủ quá như vậy ạ?
Khi mà chúng ta ý thức được rằng việc hưởng thụ quá mức của con cái đã làm cho chúng trở nên yếu đuối, tức là làm cho hệ miễn dịch trong tâm hồn trở nên suy yếu, thì chúng ta phải giúp con trẻ bằng cách là cắt giảm bớt những sự hưởng thụ không quá cần thiết. Kể cả có những thứ cần thiết thì cũng nên cắt giảm bớt, làm cho trẻ sống thiếu thốn một chút. Để thứ nhất là trẻ sẽ biết trân quý những gì mình đang hưởng thụ.
Vâng ạ.
Thứ hai đó là hưởng thụ càng ít thì sẽ càng ít tiêu tốn nhiều năng lượng, tiêu tốn phước đức. Thứ ba đó là khi hưởng thụ ít thì những đứa trẻ đó sẽ dành nhiều thời gian và năng lượng để quan tâm tới những thứ khác hơn. Và theo đó những hạt giống hướng thiện giúp đời giúp người cũng sẽ có cơ hội được trỗi dậy. Bớt vì mình thì sẽ vì người.
Dạ.
Vậy thì cha mẹ phải là những người có sự thay đổi đầu tiên, đó là đủ can đảm để cắt giảm bớt việc cung cấp những tiện nghi vật chất, kể cả những tiện nghi về tinh thần như là yêu thương quan tâm quá mức, chiều chuộng quá mức. Cha mẹ có can đảm làm điều đó hay không? Vì đã là một thói quen rồi thì cũng rất khó để buông bỏ. Mình sẽ có cảm giác là thiếu thốn, thiếu trách nhiệm. Vì trước đây là mình nghĩ thế hệ trước, cha mẹ của mình đã không có thể lo cho mình đầy đủ thì mình sẽ bù đắp lại cho con cái của mình. Nhưng mà đó là một suy nghĩ rất là sai lầm. Vì chúng ta trưởng thành được như ngày hôm nay, chúng ta có những bước đi vững chãi trong cuộc đời như ngày hôm nay, chính là nhờ có một đời sống cơ cực nhiều khó khăn để cho bản năng sinh tồn tiềm tàng của chúng ta nó trỗi dậy, để chúng ta trở thành một con người vững chãi. Thì đối với các trẻ ngày nay đó, các cháu thì không có lỗi lầm gì đâu, là do môi trường, là do người lớn chúng ta sắp đặt ra một cái nơi mà các em không có nhiều cơ hội như là chúng ta ngày xưa để chịu đựng, để hy sinh, để chịu trách nhiệm. Vì nên là ngoài việc cắt giảm những thứ hưởng thụ không quá cần thiết đến cả những thứ cần thiết, thì chúng ta còn giúp cho các trẻ được có cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với các thành viên trong gia đình. Tức là cha mẹ và các thành viên trong gia đình cũng sẽ thực tập chịu trách nhiệm liên đới lẫn nhau. Chúng ta tạo ra nhiều dự án nhỏ cho gia đình, rồi cho dòng họ, hoặc là cho hàng xóm, cho bạn bè, cho cộng đồng và xã hội, để trẻ có cơ hội được tham gia, được chứng kiến những mảnh đời khó khăn. Còn rất nhiều trẻ trên thế giới này, trong xã hội này, trong cộng đồng này có quá nhiều khó khăn mà các con của mình có thể chia sẻ được thời gian, công sức, hiểu biết, kể cả một chút ít tiền bạc mà các trẻ có thể dành dụm được. Tức là chúng ta làm sao để đánh thức nhiều giá trị bên trong của con mình, trong đó có lòng từ ái, trong đó có sự quan tâm hy sinh, trong đó có sự sẻ chia, và đặc biệt đó là sức chịu đựng gian khó. Khi mà đứa trẻ có được những môi trường có thể chứng kiến được những mảnh đời như vậy, thay vì chúng ta chỉ nói trên lý thuyết thôi thì các bé sẽ không thể cảm nhận được. Và nên cho các bé có những chuyến đi xa, được cọ sát vào thực tế, được sống trong những môi trường khó khăn khác nhau. Và cuối cùng đó là giúp cho các bé đến được các trung tâm rèn luyện về thể lực lẫn tinh thần, các môi trường của quân đội, của thiền viện có thể giúp cho các bé sống trong tinh thần kỷ luật, chăm sóc cảm xúc, chăm sóc bản thân, không phải là muốn gì được nấy nữa, mà tất cả đều phải theo nguyên tắc luật lệ. Nhờ có kỷ luật mà trẻ sẽ có được sức kiềm chế, có được nội lực. Và tất cả những điều đó nếu mà thực tập tốt thì chắc chắn là đứa bé sẽ được cải thiện. Và cha mẹ chắc chắn cũng phải đồng hành cùng với các con của mình, thì hiệu quả mới thật sự là trọn vẹn.
Con cảm ơn thầy ạ. Như vậy là các bậc cha mẹ cũng không cần phải lo lắng quá. Dù là mình có cho con cái một cái môi trường no đủ, vật chất đầy đủ, thì mình cũng có cái cách để mà mình giúp cho con có thể đối diện với những nghịch cảnh. Và con xin được hỏi một câu hỏi tiếp theo. Đó là con thấy ở trẻ lứa tuổi teen, tuổi vị thành niên ấy, thì có thể nói là trẻ thường có cái xu thế thể hiện cái cá tính riêng của mình, có cái xu thế hơi nổi loạn một chút và đôi khi là hơi đối đầu với cả cha mẹ. Từ kinh nghiệm của con cũng thấy rằng là mình gặp những cái khó khăn khi mà tiếp cận với con gái của mình. Con gái của con năm nay cũng 16 tuổi rồi. Và con thấy có một câu hỏi lớn là làm thế nào để mình có thể vẫn tôn trọng con, vẫn cho con một cái khoảng trời riêng để con thể hiện cá tính, phát triển bản thân, nhưng mà mình vẫn có mặt kịp thời để giúp con định hướng nếu như con có thể có những cái sai lầm hay là vấp ngã.
Thì nghĩ đây cũng chỉ là một tiến trình tự nhiên thôi. Chúng ta cũng từng đi qua tiến trình này mà. Tuổi dậy thì được gọi là tuổi nổi loạn. Thật ra thì các bé cũng không có chủ trương nổi loạn đâu, vì trong cơ thể có quá nhiều sự xáo trộn, những hormones ở bên trong tuôn vỡ ra, rồi kéo theo những hệ lụy về tâm lý mà các bé cũng không thể nào lường hết hay là xử lý hết. Điều này rất cần sự giúp đỡ của người lớn. Chúng ta đã từng đi qua, từng có kinh nghiệm rồi, thì điều đầu tiên là chúng ta phải chấp nhận.
Dạ, vâng ạ.
Ở cái tuổi này là phải như thế. Có thể trước đó các bé rất là ngoan, nghe lời cha mẹ, không dám cãi lại, không phản ứng, không có những tính nết kỳ cục như là bây giờ. Thì bây giờ các bé có những hiện tượng, đây chỉ là những hiện tượng như thế. Thì cha mẹ phải ý thức, phải biết, phải chấp nhận, chứ không có chống lại, chứ không có mơ ước là con mình không có tình trạng này, con mình cũng phải ngoan như là trước đây. Đó là điều không tưởng. Đó là những cái suy nghĩ sai lầm. Chúng ta phải chấp nhận thực tế có một tiến trình trưởng thành lớn lên của một đời người, đi qua những giai đoạn có những biến động, có những khó khăn, có những chông chênh như vậy. Và đây là lúc mà các bé rất là cần đến sự giúp đỡ của người lớn. Điều trước tiên là người lớn phải chấp nhận mà đừng có chống lại. Thứ hai nữa là cha mẹ, thay vì cố gắng đàn áp những cái tôi lừng lẫy của con, thì cha mẹ càng phải nhún nhường, thậm chí là đặt cái tôi của cha mẹ dưới cái tôi của các con. Chỉ có lắng nghe, chỉ có thoa dịu, chỉ có bao dung. Dĩ nhiên là mình không có thỏa hiệp, mình không có cắn răng chịu đựng để con mình muốn làm gì thì làm. Mình cần có nhiều sự đối thoại, gần gũi đối thoại. Và tôi nghĩ là trong một cái liên hệ tình cảm, dù là giữa cha mẹ và con cái, nếu mà chúng ta vẫn giữ được cái mức là còn có thể mở lòng ra nói chuyện được với nhau một cách rất là chân thành và thẳng thắn. Đôi khi con mình nó có hơi hỗn hào, nó thiếu kiểm soát cảm xúc của nó, nó nói những cái lời hơi khó nghe, nhưng mà đó là những gì mà ở bên trong nó đang xảy ra và nó cần trút ra bên ngoài để những người thân yêu nhất của nó, những người mà rất là an toàn, nó có thể làm được. Thì đó là điều rất là nên, rất là cần thiết, thay vì nó đi tìm một cái nơi khác. Vì vậy nên là cha mẹ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong giai đoạn này. Có thể nói là cha mẹ phải rộng lớn hơn một chút, phải kiên nhẫn hơn một chút, thì mới có thể giúp được con cái của mình. Và rồi nó cũng sẽ đi qua, hiện tượng này rồi sẽ không còn nữa. Đừng tin rằng con mình nó bắt đầu ngỗ nghịch, bắt đầu hư hỏng, bắt đầu trèo lên đầu lên cổ của mình. Mình phải đốn hạ nó, mình phải triệt tiêu nó, mình phải quản lý được nó. chứ không thôi là mình sẽ không còn là cha mẹ của nó nữa. Đừng có suy nghĩ như vậy. Vì đây chỉ là một giai đoạn thôi. Bên cạnh đó thì cha mẹ sẽ có nhiều cuộc đối thoại, nhiều cuộc trò chuyện và gần gũi với con để con nhận được tình thương, nhận được sự dịu dàng, nhận được sự ngọt ngào, nhận được sự nâng đỡ của cha mẹ, của anh chị em. Và con mình sẽ được soi rọi vào cái tôi của cha mẹ, của anh chị em, thấy họ là những người đi trước, những người vững vàng, những người thành công, những người có vị trí trong xã hội. Mà họ rất là khiêm nhường, họ rất là dễ thương, họ rất là bao dung. Thì các con cũng sẽ được học hỏi và thay đổi. Bên cạnh đó thì cha mẹ sẽ có nhiều cơ hội để giải thích cho con hiểu. Một người bước đi trong cuộc đời này có thể thành công và đứng vững được thì ngoài tài năng ra họ còn phải có đức hạnh nữa, thì họ mới hữu dụng, mới có thể được nhiều người yêu mến và mới có thể duy trì được những giá trị của mình và để cho chúng được lan tỏa. Đức hạnh có nghĩa là mình phải biết tôn trọng mọi người, mình phải biết chia sẻ quyền lợi đến cho mọi người, mình phải thấy được giá trị của những người xung quanh, mình phải thấy rằng mình chỉ là một phần của cộng đồng và xã hội, mình chỉ là một đóa hoa trong khu vườn của nhân loại thôi, để rồi chúng ta luôn nương tựa và tin tưởng, yêu thương lẫn nhau. Chúng ta phải làm sao để tưới tẩm những giá trị đó vào trong mảnh đất tâm đang rất là cần được nuôi dưỡng của con cái. Mà điều có thể chứng minh hay là tưới tẩm một cách hiệu quả nhất đó chính là thân giáo, đó là đời sống thật của cha mẹ, của gia đình.
Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Những lời chia sẻ của thầy làm cho con cũng thấy mình sáng ra hơn và thấy yên tâm hơn ạ. Có một điều mà con thấy băn khoăn ạ. Tại sao cái mối quan hệ thương yêu giữa cha mẹ và con cái nó lại có thể trở nên nhiều mâu thuẫn và thậm chí là căng thẳng, tệ hại trong cái khoảng thời gian mà con cái bước vào lứa tuổi vị thành niên ạ? Và con nhận thấy rằng là có nhiều gia đình thì khi mà cha mẹ đã ở tuổi già rồi và con cái họ là trung niên rồi thì cái mâu thuẫn này nó vẫn còn kéo dài. Thưa thầy, làm vì sao ạ?
Khi mà chúng ta xác định là con mình đang trong một giai đoạn khó khăn, thay vì chúng ta gọi những cái tên khác như là con mình đang ngỗ nghịch, con mình hư, con mắc phạm nhiều lỗi lầm, thì mình sẽ có một thái độ rất khác đối với con. Khi mình biết con có khó khăn thì mình chỉ muốn giúp đỡ chứ mình đâu có muốn trừng phạt, đâu có muốn gây thêm áp lực cho con nữa.
Dạ, con cũng thấy thế ạ.
Nhưng mà vấn đề ở đây là chỉ có mỗi bên phía con có khó khăn, còn bên phía cha mẹ có khó khăn không? Nếu mà khó khăn của cha mẹ cũng tương đương với con hoặc là lớn hơn cả khó khăn của con nữa thì dĩ nhiên là không thể nào giúp đỡ được con. Rất là khó để chấp nhận con. Vậy nên là nếu cha mẹ ít khó khăn hơn con hoặc là biết mình cũng đang có khó khăn nhưng mà tranh thủ giải quyết, vì mình là người lớn mà, mình phải bao dung cho người nhỏ, mình phải tìm mọi cách để ôm lấy con của mình. Có dung kẻ dưới mới là lượng trên, đó là câu của cụ Nguyễn Du. Và mình phải dọn dẹp rác rến, mình phải mau chóng để hồi phục năng lượng, để trở thành một cái người rộng lớn nhất khi mình xuất hiện bên con, vì con đang có khó khăn. Có thể những đứa trẻ ngày nay khi mà ở tuổi dậy thì chúng sẽ bộc lộ nhiều năng lượng tiêu cực hơn, mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thể hiện cái tôi lừng lẫy hơn. Chúng đòi tự do, chúng đòi quyền kiểm soát bản thân, chúng tự tung tự tác, chúng chẳng nghe lời gì người lớn cả, không có cả nể như là những thế hệ trước. Một phần là do ảnh hưởng văn hóa Tây Phương, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận thôi, vì đó là tình trạng chung của xã hội mà. Đúng là cha mẹ ngày nay phải chật vật, phải khó khăn hơn rất nhiều trong việc nuôi dạy con so với các bậc cha mẹ ngày xưa. Nhưng mà nếu cha mẹ thật sự là yêu thương con, ý thức rất rõ tình trạng của con, biết rằng con cần có sự giúp đỡ, thì cha mẹ phải là người có khả năng giúp đỡ. Trong đó ngoài tình thương yêu ra thì cha mẹ phải có hiểu biết về tâm sinh lý của các bạn trẻ ở tuổi dậy thì. Cha mẹ phải có khả năng đối thoại rất là sâu với con để có thể hiểu được những khó khăn bên trong của con, cũng như là những ước vọng, những hoài bão, những lý tưởng của con. Bên cạnh đó thì cha mẹ nên kết nối với những bậc phụ huynh khác cũng có tình trạng tương tự như mình. Trước hết là tìm được sự cảm thông, sự sẻ chia, sự nâng đỡ tinh thần. Bên cạnh đó thì các con của mình cũng có cơ hội được tiếp xúc sâu, được cọ sát, được thấu cảm các bạn bè cùng lứa với mình. Qua đó mà các con của mình cũng hiểu được bản thân và sẽ điều chỉnh được phần nào. Chúng ta cần tạo ra một môi trường, một cộng đồng như thế để cùng thấu cảm, cùng nâng đỡ lẫn nhau. Như vậy thì áp lực đỡ dồn về phía mình. Mình phải tin vào sức mạnh của cộng đồng, của tình thương lớn. Để rồi cha mẹ ngày mỗi ngày sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa, trưởng thành trong vai trò làm cha mẹ. Để rồi cha mẹ sẽ không còn hoặc là bớt đi những đòi hỏi không cần thiết. Kể cả những đòi hỏi có cần thiết đi chăng nữa thì cũng phải chọn đúng thời điểm. Đây là giai đoạn khó khăn, con cần sự giúp đỡ hơn là phải thực hiện cái này cái kia cho mình. Cha mẹ cũng sẽ bớt đúng với sai, và thay vào đó thì cha mẹ sẽ có sự thấu cảm và yêu thương con mình hơn. Cha mẹ ý thức rằng là dù con mình có như thế nào thì mình cũng không được bỏ rơi, cũng không được tránh né. Và đừng để bất cứ giai đoạn nào trong quá trình lớn lên của con mà mình phải bỏ lỡ sự kết nối hay là yêu thương, hoặc là thiếu đi trách nhiệm đối với con mình. Để rồi khi đứa bé đi vào đời có rất nhiều hành trang để mang theo, trong đó có tình yêu thương rộng lớn, sự bao dung độ lượng của cha mẹ chúng khi mà chúng đã đi qua những giai đoạn vô cùng khó khăn mà bản thân chúng không thể tự vượt qua được.
Con cảm ơn thầy đã giúp chúng con sáng tỏ. Và con thưa thầy, con thấy có một cái quan niệm của một số bậc cha mẹ cho rằng là khi mà con cái đến với đời mình thì một là trả nợ, hai là để đòi nợ cha mẹ, tương đương với khái niệm là con ngoan hay con hư ạ. Thì có nhiều người dựa vào kinh điển nói rằng là Đức Phật đã dạy rằng có ba loại con: ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. Và dựa vào cái quan điểm này thì nhiều gia đình khi mà con cái mà ngỗ nghịch, trái tính trái nết, thì nếu cha mẹ mà có nỗ lực để giúp con chuyển hóa nhưng không làm được thì họ cũng buông tay và chấp nhận rằng là đây là con cái đến với mình để trả nợ. Thì con thưa thầy, không biết là mình nên hiểu cái lời dạy của Đức Phật như thế nào ạ? Và trong cái trường hợp là nếu mà cứ cho là có một đứa con liệt sanh đi ạ, thì cha mẹ phải làm gì để giúp cho mình bớt đau khổ và cũng là giúp cho con cái bớt đau khổ ạ?
Chúng ta thường hay có thói quen là khi mà những người thân yêu của chúng ta không còn mang lại những giá trị cho chúng ta nữa, họ mắc phạm sai lầm, họ gây tổn hại cho chúng ta, thì chúng ta than trời trách đất, chúng ta nói rằng chúng ta bất hạnh, chúng ta kém may mắn, chúng ta bị trời đày nghiệp quật hả? Để mình có được những người thương yêu như vậy. Trong khi trước đó, những đối tượng thương yêu của chúng ta đã từng mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị, thì chúng ta hạnh phúc hả hê, chúng ta tung hô, chúng ta cho rằng mình là người hạnh phúc nhất ở trên đời, trời đã rất là thương yêu mình. Cũng là chúng ta đó, cũng là đối tượng thương yêu của chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta có hai thái độ khác nhau. Đó là phản ứng rất là tầm thường, không phải là một thứ tình thương đích thực. Mình có hưởng rồi thì mình phải có chịu chứ. Khi mình đến trong cuộc đời này cũng vậy, mình đã đón nhận những điều như ý rất nhiều rồi thì mình cũng phải hoan hỷ, dễ thương chấp nhận những điều bất như ý. Chứ lẽ nào mình chỉ muốn có những điều như ý thôi, còn những điều bất như ý mình để cho ai? Con của mình đã từng thụ hưởng trên con của mình mà, có không? Mình có dám thừa nhận là mình đã từng ao ước có con, chứ con có phải ao ước có mình đâu? Con có mong muốn đến cuộc đời này đâu? Làm sao con biết được điều đó? Mình đã khát khao, mình đã tìm mọi cách để tạo ra con, và đất trời đã ủng hộ, đã nâng đỡ cho quyết định đó.
Dạ.
Để rồi mình khát khao được làm cha mẹ, rồi mình được làm cha mẹ, mình được ấm bồng, mình được vuốt ve, chiều chuộng, nựng nịu, hung hít, thể hiện không biết bao nhiêu thứ cảm xúc trên con. còn đem con ra để khoe mẽ, để hãnh diện, để tự hào. Có những đứa con còn phải phục vụ cả thời gian, năng lượng, tinh thần, thể chất, kể cả phải đi kiếm tiền để nuôi cha mẹ. Mà khi mà con mắc phạm sai lầm, con không kiểm soát được bản thân, con không vượt qua nổi những hạn chế khó khăn của mình, thì lập tức cha mẹ sẽ phản ứng kịch liệt, đòi hỏi con mình lúc nào cũng phải tốt, cũng phải xịn nhất có thể. Cha mẹ sẽ không chấp nhận được những đứa con hư, làm như cha mẹ không có hư vậy, cha mẹ không có những khó khăn vậy. Có những người nói rằng là tôi không chấp nhận những cái yếu kém hay là những cái điều sai trái mà tôi đã lỡ gây ra, làm như họ là thánh nhân vậy. Trong họ còn tham sân si, còn bản ngã to đùng, còn nhiều năng lượng tiêu cực, thì trước sau gì nó cũng sẽ bộc lộ ra. Kể cả một người tu luyện lâu năm thì vẫn có những sai sót, và phải chịu trách nhiệm cho những cái sai sót đó. Khi mà mình chấp nhận được bản thân mình có những ưu điểm và khuyết điểm, thì mình mới chấp nhận được người khác. Những người thân yêu của mình cũng có những ưu điểm và khuyết điểm. Làm sao mình nói rằng là mẹ hay là cha không thể chấp nhận những sai trái của con, trong khi con cũng phải có những sai trái chứ. Mà nếu mình không chấp nhận thì đứa trẻ nó sẽ làm sao? Nó sẽ căng não ra, nó sẽ nỗ lực hết mức mình trong thời gian sống với cha mẹ, thật là ngột ngạt, thật là mệt mỏi, thật là đau đớn, để mà đừng cho những yếu kém bộc lộ ra. Hoặc là có những đứa trẻ nó sẽ sống một cách rất là giả dối, nó sẽ bộc lộ những yếu kém của nó ở một nơi khác. Khi trở về gia đình, nó sẽ trình diễn cho người lớn thấy, nó rất là ngon lành, nó rất là ổn, nó không có vấn đề. Cha mẹ có muốn như vậy không? Hay là để con cái xem cha mẹ là người thương yêu nhất ở trên đời, sẽ không bao giờ phán xét hay là trừng phạt chúng? Để con cái xem gia đình là một cái nơi an toàn, đáng tin tưởng nhất, để con cái bộc lộ hết những khó khăn. Và chúng ta thôi đi, bỏ đi cái thói quen không có dễ thương, đó là khi hưởng thì im re, hoặc là sung sướng, hoặc là thỏa mãn mà không nhớ, để rồi khi mà mình phải chịu một chút trách nhiệm, một chút khó khăn về chính đối tượng mà mình đã từng hưởng thụ, thì gầm rú la hét, phản ứng rầm rầm. Mình cũng thôi đi cái thói quen là luôn đề cao bản thân mình, chỉ gắn kết, chỉ liên hệ với những gì tốt đẹp thôi, còn những gì không tốt đẹp thì không thuộc về mình. Điều đó nó không thực tế, nó không chân thật, nó không có khai minh được trí tuệ cho chúng ta, nó không có mở ra được con đường sáng đẹp cho chúng ta. Trong một con đường sáng đẹp như là chân thiện mỹ, chúng ta phải học cách chấp nhận bản thân rất là nhiều. Một người đang bước đi trên con đường chân thiện mỹ là một người vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều bóng tối bên trong, nhưng mà họ nỗ lực từng ngày để vượt qua những giới hạn của mình. Và may mắn thay, hạnh phúc thay cho những đứa trẻ được sống chung với những bậc cha mẹ có lòng bao dung rộng lớn, có sự hiểu biết rằng cha mẹ sẽ sẵn sàng chấp nhận những khó khăn của con, sẽ không lên án, sẽ không kỳ thị, sẽ không có trừng phạt. Thay vào đó, cha mẹ sẽ đồng hành cùng với con, tìm mọi cách để giúp con vượt qua mọi khó khăn trên mọi nẻo đường.
Con cảm ơn thầy và xin mời thầy đến với một câu hỏi khác mà con nghĩ rằng khá là thời sự hiện nay. Con thấy trên một số diễn đàn của cha mẹ thì có những bậc cha mẹ đã rất là hốt hoảng khi phát hiện hoặc khi mà thấy con cái của mình chia sẻ rằng là mình đồng tính, và có nhiều bậc cha mẹ thì đi tìm cách để điều trị cho con cái, và họ cho rằng những cái đồng tính là những cái biểu hiện lệch lạc và đây là một cái căn bệnh có thể lây. Có người thì có những cái hành vi rất là cực đoan để ngăn chặn cái xu hướng tính dục của con cái mà họ cho là lệch lạc. Và mới đây thì Bộ Y tế đã có văn bản xác nhận là đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, không thể chữa, không cần chữa và cũng không thể làm cách nào thay đổi được. Và Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng đã chính thức loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách bệnh từ những năm 1990. Vậy thì thưa thầy, khi mà một đứa trẻ đã dũng cảm nói với mọi người rằng, nói với cha mẹ rằng con đồng tính, thì làm cách nào để giúp cho cha mẹ có thể chấp nhận, có thể đón nhận cái xu hướng tính dục này của con, để tránh cho những bậc cha mẹ khỏi những cái nỗi khổ niềm đau và không gây tổn thương cho con cái ạ?
Trước hết là rất là cảm thông chia sẻ với các bậc cha mẹ có con mình có giới tính đặc biệt khác thường, đồng tính. Vì bất cứ cha mẹ nào trên thế gian này cũng mong muốn con mình có một giới tính bình thường, để rồi lập gia đình, sinh con, đẻ cái, nói giỏi. Không phải chỉ ở văn hóa Đông Phương thôi mà văn hóa Tây Phương cũng thế. Tuy nhiên là chúng ta không thể biết hết bí ẩn của vũ trụ khi mà tạo ra nhiều tác phẩm đặc biệt khác nhau. Thật ra mà nói, trên đời này thì có rất nhiều hiện tượng khác thường mà chúng ta có thể chưa biết hết được. Dù rằng trong bản chất thì chúng ta đều là con người, đều khát khao được sống, được yêu thương, được chấp nhận, được có cơ hội cống hiến, được đóng góp những giá trị của mình cho cuộc đời này. Nhưng mà đứng về mặt hiện tượng thì sẽ rất là khác biệt, sẽ không ai giống ai. Và mỗi một cái phiên bản như thế sẽ không bao giờ là phiên bản lỗi của vũ trụ cả. Tất cả là đều từ bàn tay sắp đặt của vũ trụ, nó có lý do hết.
Dạ vâng ạ, thế thì phải làm sao ạ?
Và các bậc cha mẹ cũng là những người bình thường, không phải là những người phi thường. Cho nên không thể nào dễ dàng chấp nhận một cái sự khác biệt nào đó. Nhưng mà nếu cha mẹ sinh ra một đứa con khuyết tật thì sao? Thí dụ khuyết tật trên cơ thể như là về mắt khiếm thị, hay là về tai khiếm thính, hoặc là tai chân, thì chắc chắn là cha mẹ cũng sẽ rất là đau khổ. Và cha mẹ cũng sẽ từ từ học cách chấp nhận. Theo thời gian rồi cha mẹ cũng sẽ thấy điều đó là bình thường. Mặc dù đôi lúc cũng sẽ có sự tủi thân, cũng mong muốn con mình được bình thường. Nhưng mà vốn sinh ra đời như vậy rồi thì không thể thay đổi được. Thì về giới tính cũng thế. Cho đến bây giờ thì không còn chối cãi nữa. Về sự đồng tính, đó là một điều rất là tự nhiên. Nó không phải là một thứ bệnh. Nó là một điều rất là tự nhiên trong cấu trúc của thân tâm mà trời đất đã thiết kế. Thay vì nó thương yêu một người khác giới tính, thì nó lại thương yêu một người đồng tính. Thật sự mà nói thì người đồng tính cũng có những cái tâm lý đặc biệt khác thường hơn là một người bình thường. Theo tôi biết thì họ rất là mẫn cảm, rất là dễ xót thương, dễ rung động. Họ có tình thương yêu với mọi người rất là rộng lớn và rất là dễ dàng. Họ có nhiều khả năng về nghệ thuật hay là một số lĩnh vực khác, mà lĩnh vực nào họ có năng khiếu rồi thì rất là vượt trội, rất là sâu sắc, có thể đi tới đỉnh cao. Họ có rất nhiều cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Họ có nhiều đức tính quý giá. Chỉ có về mặt giới tính thì họ sẽ gặp khó khăn rất là lớn. Đó là đầu tiên là họ phải chấp nhận cái sự đặc biệt khác thường của mình trong giai đoạn tuổi thơ, khi phát hiện ra giới tính của mình. Rồi sau đó họ phải rất là kín đáo để mà gìn giữ cái giới tính của mình, đừng để cho người lớn phát hiện. Họ phải qua nhiều giai đoạn để che đậy bản thân. Những đứa trẻ nào may mắn được cha mẹ có hiểu biết đúng về giới tính, có sự cởi mở trong lòng và sẵn sàng đón nhận con mình come out, tức là công khai về giới tính ra. Khi mà họ đã có cái nghi ngờ đó thì đứa trẻ đó đỡ phải bị mệt mỏi, đau khổ, thậm chí là tổn thương về tâm lý. Còn hầu hết những đứa trẻ trên thế gian này có giới tính đặc biệt như thế thì đều rất là đau khổ, rất là dễ bị tổn thương, rất dễ bị trầm cảm hay là rơi vào một số hội chứng tâm lý nào đó. Và đứa bé đó bước vào cuộc đời này đầy sợ hãi, đầy phản ứng tự vệ trước những cái nhìn soi mói của những người xung quanh. Đáng tiếc là những người thân yêu nhất của chúng, đặc biệt là cha mẹ, đã không thấu hiểu, đã không chấp nhận, đã không ủng hộ, đã không đứng về phía con của mình, thậm chí là chống đối con mình cả đời, làm cho tình nghĩa vốn rất là thiêng liêng, sâu đậm trở thành hai phe đối nghịch nhau mãi mãi. Đó là điều vô cùng đáng tiếc.
Dạ, đúng rồi ạ.
Trong trường hợp này thì ai khổ hơn ai? Cha mẹ khổ hơn hay là con cái khổ hơn? Cha mẹ khổ là vì cha mẹ có sự kỳ thị, cha mẹ thiếu sự hiểu biết, cha mẹ còn nghĩ đến bản thân mình nhiều, còn sợ bị cười chê, còn lo cho danh dự, sĩ diện. Chứ mà nếu cha mẹ bỏ qua tất cả những thứ đó, cha mẹ sinh con ra không phải để biến con mình trở thành một cái vật phục vụ cho mình. Sinh con ra không phải với mục đích là để con mình sau này phải làm cái này cái kia cho mình, như là phải sinh con cái, như là phải trả hiếu, như là phải nối dõi tông đường, vân vân. Sinh con ra là vì con, tạo mọi điều tốt đẹp nhất cho con, miễn làm sao con mình có bình an, có hạnh phúc, có yêu thương, có một lối sống đẹp, có ý nghĩa, có giá trị cho cuộc đời là tuyệt vời lắm rồi. Nếu mà cha mẹ giữ được cái quan điểm đó, sống trong quan niệm đó, thì chắc chắn là cha mẹ sẽ không đau khổ, thậm chí là cha mẹ sẽ giúp đỡ một đứa con có giới tính đặc biệt rất rất là nhiều. Vì một đứa trẻ đồng tính nó rất là nhạy cảm, nó rất là cần tình thương yêu, mà bao giờ cũng cảm giác bị thiếu hết, là vì không đến gần được cha mẹ, không có thể hiện được cảm xúc của mình cho cha mẹ. Thành ra nó chôn giấu bên trong một cái nhu cầu được yêu thương rất là vĩ đại. Để rồi khi mà nó thương yêu ai rồi, nó sẽ đem hết tình cảm đó cho người thương yêu đó, và nó có nguy cơ nghiện ngập hay là mắc kẹt vào, vướng mắc vào đối tượng thương yêu. Và việc mà mất tự chủ trong tình cảm, trở thành nạn nhân trong các mối liên hệ tình cảm, không được thỏa mãn trong các mối liên hệ tình cảm, hay là không có được tình thương chân thật, cũng từ lý do đó.
Dạ.
Cho nên nếu mà cha mẹ nhận ra rằng con mình mới là kẻ đang đau khổ nhất, cần được giúp đỡ chứ không phải là mình, thì cha mẹ phải sớm vượt qua cái khó khăn này. Đầu tiên là phải đi tìm hiểu về đồng tính. Chúng ta cần có những nhóm của các bậc cha mẹ có hoàn cảnh tương tự, để được pháp đàm, để được chia sẻ, để được học hỏi lẫn nhau rất nhiều. Trong đó có việc là thấu cảm, nâng đỡ tinh thần lẫn nhau. Sau đó chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để quan sát con, để hiểu đời sống của một người đồng tính, về xu hướng tính dục của họ như thế nào. Và chắc chắn trong đó chúng ta cũng cần giúp con kiểm tra nhiều lần qua các chuyên gia tâm lý, xem là con mình là đồng tính thật hay là một sự ngộ nhận. Nếu đã là đồng tính thật rồi thì mình phải học cách chấp nhận thôi. Hôm nay không chấp nhận được thì ngày mai, ngày kia, càng sớm càng tốt, để thu gần cái khoảng cách với con, để có nhiều cơ hội đồng hành giúp đỡ con mình, hơn là để con mình lạc lõng cô đơn và đau khổ. Tất cả những đứa con trong cuộc đời này đều xứng đáng được cha mẹ thương yêu và nâng đỡ. Không có đứa trẻ nào đáng bị kỳ thị, bỏ rơi hay là ghét bỏ cả. Đó là giá trị nhân văn mà chúng ta cần được duy trì và phát triển không ngừng.
Con hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của thầy thì cũng giúp cho nhiều bậc cha mẹ có con cái đồng tính sẽ mở lòng mình ra hơn và đón nhận con cái, yêu con một cách trọn vẹn. Còn bây giờ thì con cũng xin thầy tiếp tục chia sẻ những bài thực tập nào để giúp cho những cái bậc cha mẹ mà bận rộn ở trong đời sống ạ. Và con thấy phần lớn bây giờ cha mẹ rất là bận rộn ạ. Thì làm thế nào để giúp cho những bậc cha mẹ này có thể lấy lại được những cái năng lượng mà họ đã bị cạn kiệt vì những sự bận rộn ở trong đời sống đó, để họ có thể cân bằng mà kịp thời có mặt cho con cái của mình một cách trọn vẹn ạ?
Cách hay nhất là cha mẹ làm cho mình bớt bận rộn.
Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ.
Tại sao cha mẹ phải bận rộn nhiều như thế? Có những sự bận rộn thật sự là xứng đáng, vô cùng cần thiết. Nhưng mà có những sự bận rộn là do chúng ta đặt ra những mong muốn dư thừa, không cần thiết. Phần lớn nó đến từ những nỗi sợ, những lo lắng thái quá. Có khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải lao ra ngoài kiếm thật là nhiều tiền, mang lại nhiều tiện nghi vật chất, kể cả danh dự, quyền bính, để đảm bảo một sự trưởng thành của các con mình an toàn, vững chãi. Nhưng mà đó không phải là một sự thật. Không phải là một sự thật là vì có khi mình nghĩ như thế, nhưng sâu thẳm bên trong là vì mình nghiện làm việc, mình thích kiếm tiền, mình thích thể hiện uy quyền, giá trị của mình ở ngoài kia, hơn là trở về nhà để chơi với con, để làm những cái việc mà nó không có nhiều kỹ năng, không có nhiều kinh nghiệm lắm. Đó là làm cha mẹ. Và có khi là vì mình nghĩ tất cả những giá trị đó sẽ làm cho đời sống của con trở nên tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, trong một chừng mực nào đó thì là như thế. Nhưng mà tổng thể thì không phải đâu. Con mình cần nhiều giá trị lắm, chứ không phải chỉ có những thứ tiện nghi vật chất đó đâu. Cần lắm sự có mặt của cha mẹ, cần lắm sự thư giãn thoải mái, bình yên của cha mẹ, cần lắm những năng lượng tích cực, yêu thương, lòng bao dung của cha mẹ, cần lắm những cái hiểu biết, những kinh nghiệm sống quý giá, mà cha mẹ chỉ có thể trao truyền cho con một cách thấm đẫm nhất khi mà cha mẹ có mặt trọn vẹn cùng với con. Cho nên cha mẹ rất là cần nhìn lại để có thể cắt bỏ bớt những mong cầu nào thật sự là không quá cần thiết, để thực tập trở thành một người bớt bận rộn, thay vì mình quá tự hào hoặc là mình chủ trương sống trở thành một người càng bận rộn thì càng tốt.
Dạ.
Bên cạnh đó thì cha mẹ cũng cố gắng để thực tập thiền, thực tập chánh niệm trong bất cứ công việc nào, từ những công việc lớn đến những công việc nhỏ như là sinh hoạt cá nhân. Phải có sự thư giãn, phải có sự cảm nhận, phải có sự thảnh thơi, đừng để mình bị cuốn vào công việc quá nhiều, cuốn vào sự thành bại. Hãy xem mỗi việc mình làm là một cơ hội để sống sâu sắc, một cơ hội để cảm nhận đời sống, một cơ hội để mang những giá trị tốt đẹp trong người mình ra chia sẻ với những người xung quanh. Thì như vậy mình cũng sẽ nhận được rất nhiều năng lượng trong quá trình làm việc. Kiểu như làm như chơi ấy mà. Làm nhưng mà không có làm, không có mắc kẹt vào những cái làm. Và cuối cùng là tranh thủ mọi cơ hội để được trở về với chính mình, để được thở, để được thư giãn, để được buông xả, để được an trú vững vàng trong hiện tại. Với tất cả những nỗ lực đó thì chắc chắn là khi mình xuất hiện với con, mình có ý thức rằng mình mang cái giá trị gì đến cho con, mang năng lượng nào cho con, thì mình sẽ làm được điều đó. Còn khi mình không có ý thức được cái việc những giá trị, những năng lượng của mình nó có ảnh hưởng đến con, hoặc là mình cũng không có ý thức là mình sẽ quay về nuôi dưỡng con, mình cứ lao ra bên ngoài, mình cứ kẹt vào sự bận rộn đó, thì chắc chắn là con mình sẽ không nhận được những giá trị nuôi dưỡng của mình. Con mình ở bên mình nhưng mà nó cứ héo hon cằn cõi, như là một cái khu vườn mà không được ai chăm sóc hết vậy, thì rất là tội nghiệp.
Con xin được cảm ơn những chỉ dẫn rất là quý báu của thầy cho những bậc cha mẹ có một đời sống bận rộn. Vậy còn với những bậc cha mẹ mà ngoài cái đời sống bận rộn ra thì họ còn đang có những cái khó khăn về tâm lý thì sao ạ? Làm cách nào để có thể giúp họ khôi phục lại được cái sức khỏe tinh thần trong khi họ vẫn phải bận rộn với đời sống và phải gánh vác một cái trách nhiệm làm cha mẹ rất là nặng nề?
Đối với các bậc cha mẹ mà có khó khăn về tâm lý thì việc nuôi dạy con sẽ khó khăn hơn là các bậc cha mẹ bình thường. Chúng ta phải thừa nhận điều đó.
Dạ, con cũng thấy thế ạ.
Theo đó thì sự nỗ lực cố gắng của các bậc cha mẹ có khó khăn về tâm lý phải nhiều hơn. Nỗ lực ở đây có nghĩa là làm sao để mình giữ được sự quân bình, giữ được một nguồn năng lượng tích cực liên tục cho con và cho mình. Theo cách này thì chúng ta sẽ chấp nhận một đời sống không có nhiều tiện nghi vật chất. Chúng ta phải chấp nhận bớt nắm bắt, thậm chí là thiếu trách nhiệm bổn phận với một số đối tượng hay là một số công việc nào đó. Chúng ta hiến tặng cho mình một giai đoạn được làm một bà mẹ hay là một người cha để thảnh thơi, thư giãn, bình an. Chúng ta có thể thương lượng với người bạn đời của mình hay là cha mẹ lớn của mình, những thành viên trong gia đình, là hãy nâng đỡ cho mình một cái cơ hội đó, một năm, hai năm, để mình được sống trong một cái nguồn năng lượng mình tự chủ được. Có thể trong một hai năm đó mình sẽ ít làm kinh tế hoặc là không làm kinh tế, để dành thời gian chăm sóc bản thân tốt nhất, từ sức khỏe thể chất đến tinh thần. Làm sao để lúc nào mình cũng có thể mỉm cười được, thư giãn được, an trú trong hiện tại. Làm sao để mình có thể kết nối với mọi người một cách rất là dễ dàng, thoải mái, mà không để cho những con quái thú như là rối loạn, lo âu, trầm cảm trong người mình nó bước ra thường xuyên và khống chế. Để rồi khi mình có mặt bên con, nhất là những đứa trẻ còn rất là nhỏ, còn nằm trong vòng tay của mình, hoặc là trước tuổi dậy thì, một giai đoạn rất là nhạy cảm, rất là dễ tiếp thu tất cả những dữ liệu đi ngang qua và hình thành những cái vết thương bên trong. Thì những người cha, người mẹ vốn có những vết thương bên trong, khi mà xuất hiện trước con mà có thể quản chế được năng lượng của mình, chỉ có thể xuất hiện với con khi mình thật sự là tích cực ha, khi mình thật sự là dễ thương, khi mình có thể ứa ra nhiều giá trị an lành cho con. Còn khi mà thấy mình căng thẳng, khi mình đang bị con quái thú nó giật dây, khi bên trong bất ổn rồi, thì dù là một bà mẹ rất là cần có mặt bên con trẻ thì cũng phải học cách rút lui, lánh mặt một thời gian ngắn để quay về hàm dưỡng, quay về chăm sóc cảm xúc của mình. Để làm được điều đó thì chắc chắn cha mẹ phải bớt bận rộn hoặc là không bận rộn, phải trao lại những trách nhiệm lớn cho những người thân yêu khác giúp đỡ, xem như là một giai đoạn đặc biệt mà mình phải gánh hai trách nhiệm, vừa phải chữa lành vết thương bên trong mà vừa phải hoàn thành xuất sắc cái vai của một người mẹ hay là một người cha đích thực. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải biết linh hoạt như vậy, phải đủ can đảm, đủ tình thương yêu để làm điều đó.
Vâng ạ. Và thưa thầy, một câu hỏi cuối cùng ạ. Khi mà cha mẹ đã xác định được cái việc là mình phải ưu tiên là bồi dưỡng cho đời sống tinh thần, vun đắp cho đời sống tinh thần và hướng gia đình của mình đi theo cái con đường này, thì đâu sẽ là những cái bước đầu để giúp họ hiện thực hóa cái nguyện vọng này ạ?
Điều quan trọng là chúng ta phải có một con đường.
Dạ vâng ạ.
Các bậc cha mẹ nếu như đã ý thức được rằng chúng ta có mặt trong cuộc đời này để sống một đời sống thật là sâu sắc, có ý nghĩa, có giá trị, thì theo đó chúng ta sẽ không có cần phải đi theo dòng chảy của đời sống, của đám đông. Trên thế giới này cũng có rất là nhiều người, nhiều bậc cha mẹ luôn luôn tìm tòi những con đường tốt nhất cho con cháu của mình, và chính cha mẹ cũng được trải nghiệm ở trong đó. Ở Mỹ có nhiều bậc cha mẹ rất là giàu có, rất là thành đạt, rất là nổi tiếng, nhưng mà họ từ giã thành phố lớn, từ giã địa vị, từ giã hào quang để rút về miền quê. Họ thành lập những cộng đồng nhỏ liên kết với nhau, những người cùng chí hướng, đó là sống một đời sống rất là tối giản, gần gũi với thiên nhiên, tạo ra một cộng đồng rất là hài hòa, rất an lành, giàu giá trị. Và những đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó như là ở trong cõi thần tiên, chỉ biết tới những điều tốt đẹp thôi. Mỗi ngày được tiếp xúc, được dưỡng nuôi bởi nhiều giá trị an lành. Thì điều đầu tiên đó là cha mẹ phải có con đường. Điều kế tiếp đó là phải tạo dựng được những cộng đồng từ nhỏ cho tới lớn, để truyền cảm hứng cho nhau, để nâng đỡ tinh thần cho nhau, rồi học hỏi điều chỉnh dần, để rồi mình có được một môi trường như là mình mong muốn. Chúng ta biết rất rõ là con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường, kể cả người lớn, chứ đừng nói gì là trẻ con. Vì vậy cho nên bên cạnh việc chúng ta trao truyền cho con nhiều giá trị, từ kiến thức, kinh nghiệm đến cả tình yêu thương, thì chúng ta phải tạo dựng được những môi trường cần thiết cho con. Chỉ có khi chúng ta có được một cộng đồng, một đám đông người cùng đi về hướng đó, thì chúng ta mới đủ niềm tin vững chắc là chúng ta sẽ cùng với con cái bước đi an toàn vững vàng trên con đường mà chúng ta đã chọn.
Dạ.
Và chúng ta biết chắc rằng là con đường này sẽ rất là nhiều thử thách, nhiều cam go. Và có lúc chúng ta sẽ hoang mang, hoài nghi là không biết quyết định của mình có đúng hay không. Vì vậy việc kết nối với những người cùng chí hướng, các cộng đồng khác cùng chí hướng với chúng ta trên thế giới là điều vô cùng cần thiết, để chúng ta thấy mình không quá lẻ loi. Và hãy vì những đứa trẻ khác trên thế gian này, chứ không phải chỉ những đứa con của chúng ta, mà tạo dựng ra, cố gắng hy sinh, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tạo dựng ra được những cộng đồng thật sự là lành tính, để cùng nhau phát triển những giá trị chân thiện mỹ, để làm sao có được hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, để làm sao chúng ta thấy được việc chúng ta có mặt trong cõi đời này, việc các con, các cháu có mặt trong cõi đời này thật sự là ý nghĩa và giá trị. Đó là điều mà tất cả chúng ta người lớn, đặc biệt là các bậc phụ huynh, phải có trách nhiệm, phải cùng nhau làm để mở đường cho con cháu bây giờ và trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn Phan Anh rất nhiều.
Con cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Những chỉ dẫn của thầy đã soi sáng cho chúng con ạ, giúp cho chúng con có những cái sự tỉnh thức, và chắc chắn sẽ làm cho hành trình làm cha mẹ của chúng con đỡ va vấp nhiều hơn và giúp con cái đỡ bị tổn thương hơn ạ. Một lần nữa, con kính chúc thầy và ekip thực hiện chương trình sức khỏe và sẽ tiếp tục những dự án rất là cần thiết, rất là hữu ích cho cộng đồng ạ. Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Thank you.
Mẹ đến lớp bên ánh đèn, bạn làng em rộn vang tiếng hát. Niềm tin bao la mẹ viết trang đầu, vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy.
Trăng lên cao trong sáng một màu.
Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy.